Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 giảng lần thứ tư, phẩm 24, tam bối giảng sanh, ba bậc giảng sanh, tập 318, Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Australia, thời gian ngày 11 tháng 3 năm 2016, dịch giả Minh Tâm và Thích Thiện Trang. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Kính chào chư vị pháp sư, quý vị đồng học. Mời an tọa. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 757, hàng đầu tiên. Tiêu đề là Diệu Quả. Mời xem Kinh văn. Do thử kiến Phật, sanh bị quốc trung, đắc bất thoái chuyển, nại chí vô thượng bồ đề. Nghĩa là, do đó thấy Phật, sanh trong cõi ấy, được bất thoái chuyển, cho đến vô thượng bồ đề. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Phía trước, chúng ta học qua ba bậc giảng sanh. Đều là dạy chúng ta cầu sanh Tịnh Độ thì nhất thiết phải đầy đủ điều kiện. Bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Tóm lại mà nói, đó chính là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Tại sao lại có ba bậc chính phẩm? Vì phát tâm cầu nguyện, nhưng tâm chân thành của chúng ta, tâm thanh tịnh của chúng ta, tâm cung kính của chúng ta, mỗi người đều có sự sai biệt, cho nên trong quả báo có bốn độ, ba bậc chính phẩm. Trong chú giải, Niệm Lão nói với chúng ta, lời giải thích này đề cao tha Phật. Có người nghi liệu có trái ngược với tâm tông hay không? Tâm tông là thiền tông. Có trái ngược với điều mà thiền tông nói hay không? Giờ dẫn ba bộ luận để làm bằng chứng. Tiếp theo, có ba đoạn. Thứ nhất, yếu giải của Đại sư Linh Phong. Trong Di Đà Kinh yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích nói, hỏi rằng, Phật đã do tâm này làm ra, sao lại không nói tự Phật, mà phải cho tha Phật là thù thắng, vì sao vậy? Hà giả chính là vì sao vậy? Hỏi được rất hay. Tâm đã làm Phật, tâm đã là Phật, chính là tâm mình làm Phật, tâm mình là Phật. Tại sao không dứt khoát nói tự Phật là được rồi? Hà tất lại dùng tha Phật là thù thắng? Thắng là thù thắng. Tha Phật là A-di-đà Phật. Có người đưa ra vấn đề như vậy. Hà giả là vì sao vậy? Tiếp theo là giải đáp của Đại sư Ngẫu Ích. Pháp môn này toàn ở hiểu rõ tha Phật chính là tự Phật. Câu nói này quan trọng. Liễu là minh liễu, là thông đạt. Tha là A-di-đà Phật. Câu nói này rất hay. Pháp môn này, pháp môn tịnh độ, pháp môn tín nguyện trì danh vãng sanh, toàn bộ ở liễu tha tức tự. Liễu là minh liễu, thông đạt. Tha là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là chính mình. Lục Tổ Thiền Tông, Đại sư Huệ Năng, khi khai ngộ, đã nói 5 câu. 5 câu đó chính là báo cáo tâm đắc của Ngài. Giống như luận văn tiến sĩ của trường học ngày nay. Sau khi Ngũ Tổ nghe xong, liền truyền y bát cho Ngài, không giảng phần sau của kinh nữa. Tại sao vậy? Bởi Ngài minh bạch toàn bộ rồi. Câu nói sau cùng trong 5 câu đó là: đâu ngờ tự tánh có thể sanh vạn pháp. Trong vạn pháp này bao gồm thế giới Tây Phương Cực Lạc, bao gồm A-di-đà Phật. Thế giới Cực Lạc từ đâu ra vậy? Là do tự tánh chúng ta biến hiện. A-di-đà Phật từ đâu đến vậy? Cũng do tự tánh biến hiện ra. Tất cả các hiện tượng khắp pháp giới, hư không giới, ở đây dùng một chữ tha làm đại biểu. Phải biết rằng tự và tha là một, chứ không phải hai. Tại sao vậy? Bởi tự tánh là một. Trong tự tánh không có tự và tha. Mười phương cõi nước chư Phật do tự tánh hiện. Thế giới Cực Lạc trang nghiêm bậc nhất cũng là do tự tánh hiện. Thế giới này, mười pháp giới, là tự tánh sở hiện. Sáu đường luân hồi cũng là do tự tánh hiện. rời khỏi tự tánh, thì không có một pháp có thể đạt được. Đồng học học Phật không thể không làm rõ ràng, không thể không làm sáng tỏ. Làm rõ ràng, sáng tỏ rồi thì công phu đắc lực. Quý vị mới thật buông xuống được. Vì sao quý vị không buông xuống được? Bởi chưa làm rõ ràng. Không biết rằng toàn bộ vũ trụ, theo lời nói của nhà Phật thì biến pháp giới hư không giới do tự tánh hiện. Tự tánh của ai? Tự tánh của chính mình. Ngoài chính mình thì gọi là tha. Là quý vị khởi lên vọng tưởng phân biệt mới có tha. Nếu không có vọng tưởng phân biệt thì tự và tha là một, không phải hai. Đây là câu nói quan trọng nhất trong Phật Pháp. Không thể không biết. Làm rõ ràng, làm minh bạch rồi thì vấn đề ở phía trước này không còn nữa. Phía trước biến thành điều gì? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Trong tự tánh không có những thứ này. Nói, nếu kiên kỵ nói tha Phật, quý vị kiên kỵ nói tha Phật, đó là thế nào? Chính là tha kiến chưa hết. Tức biên kiến của quý vị chưa hết. Biên kiến là hai bên. Tự là một bên, tha là một bên. Kiến hoặc của quý vị chưa đoạn. Đối của ngã kiến là nhân kiến. Đối của tự kiến là tha kiến. Những điều này là căn bản của lục đạo luân hồi. Vì sao có lục đạo? Lục đạo chính là từ trong kiến hoặc sai lầm mà sanh ra. Quý vị xem, đoạn kiến tư hoặc rồi thì lục đạo liền không còn nữa. Chứng được A-la-hán, siêu vượt lục đạo luân hồi. Chúng ta xem tiếp. Nếu chú trọng tự Phật, lại thành ngã kiến, điên đảo. Lại nữa, trong bốn lợi ích tất đàn, thì ba sự lợi ích sau không phát khởi. Nếu chẳng phải niềm tin thích sâu xa từ thế giới tất đàn, thì hai thứ lợi ích yêu thích và nhàm chán còn không sanh được, huống là ngộ nhập lý tức Phật. Chỗ này là dẫn chứng. Tứ Tất Đàn thường nói trong Kinh Phật. Điều thứ nhất trong Tứ Tất Đàn là thế giới Tất Đàn. Tiếp theo là vị nhân Tất Đàn, vân vân. Đều phải từ thế giới Tất Đàn mà phát niềm tin thích sâu xa. Thì hai lợi ích yêu thích và nhàm chán mới sanh khởi được. Mới có thể ngộ nhập lý tức Phật. Tiếp theo là lời mà Tịnh Tông thường nói, chỉ cần sự trì thì đạt được lý trì. Cho nên, Đức Di Đà và Thánh chúng hiện tiền, chính là bản tánh hiện ra. Vạn sanh cõi ấy, gặp Phật nghe Pháp, chính là thành tựu huệ thân, không phải do người khác ngộ. Pháp môn này thâm diệu, phá hết tất cả hí luận, chặt sạch hết thảy ý kiến. Chỉ có bậc như Ngài Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Vĩnh Minh mới triệt để gánh vác được. Ngoài ra, những kẻ thế trí biện thông, thông nho khách thiền, dù hết sức suy lường thì càng suy cứu càng xa. Lại chẳng bằng với những ông già bà lão thật thà niệm Phật. Lời nói này được hay. Chân tướng sự thật này ai biết được? Bồ Tát Mã Minh, người tạo Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bồ Tát Long Thọ là tổ sư của 8 tông phái Đại Thừa. Đại sư Trí Giả, Đại sư Thiên Thai là tổ sư của Tông Thiên Thai. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là tổ sư đời thứ 6 của Tịnh Độ Tông chúng ta. Những vị này đều là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Những vị ấy triệt để hiểu rõ. Nói cách khác, ngoài bậc thực sự đại triệt đại ngộ ra, bậc đại ngộ tiểu ngộ thông thường đều làm không được. Thế trí biện thông, trong đó có đại ngộ, có tiểu ngộ. Thông nho là đại đức nhà nho các thế hệ. Khách thiền là tông môn, là đại đức trong thiền tông. Có tiểu ngộ, đại ngộ. Họ chưa triệt ngộ. Tiểu ngộ là thanh văn, duyên giác. Đại ngộ là tam hiền Bồ Tát. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là tam hiền Bồ Tát. Quý ngài tận lực suy lường, càng suy cứu càng xa. Nếu quý ngài muốn biết, dựa vào trí huệ chính mình để suy cứu, thì càng suy cứu càng xa, càng suy cứu càng sai thôi. Ngược lại không bằng những ông già bà cả thật thà niệm Phật. Tại sao thế? Bởi trong tâm của họ không có vọng tưởng, không có tạp niệm, không có phân biệt chấp trước. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Đây chính là ngầm thông Phật trí, thầm hợp diệu đạo. Những ông lão, bà lão này niệm Phật niệm lâu rồi thì hoát nhiên sáng tỏ thôi. Sau khi sáng tỏ rồi thì làm sao? Thì một câu Phật hiệu niệm đến cùng, niệm đến khi họ giảng sanh. Họ cũng sẽ không nói thẳng ra cho người khác. Tại sao vậy? Không phải họ không hiểu cảnh giới đó. Không phải không nói, mà nói rồi người nghe không hiểu. Ngầm hợp đạo diệu. Đường hướng cực di diệu rồi. Lão Tổ Tông những người triệt ngộ này dạy cho chúng ta một môn thâm nhập huân tu lâu dài. Đọc sách ngàn lần tự hiểu nghĩa kia. Đây đều là ngầm thông giới trí của Phật, thầm hợp giới đạo di diệu. Thời gian lâu rồi, đến khi nào? Một môn thâm nhập, đọc sách ngàn lần. Công đức của việc này là gì? Công là công phu. Đức chính là thu hoạch của quý vị. Quý vị đạt được gì? Công phu là đoạn phiền não. Công đức là khai trí huệ. Trí huệ không phải ở bên ngoài. Bên ngoài không có trí huệ. Điều học được từ bên ngoài là tri thức, còn từ bên trong khai phát ra là trí huệ. Trí huệ khai ngộ thì có trí huệ. Có tiểu ngộ, có đại ngộ. Có đại triệt, đại ngộ. Thông thường đọc sách ngàn lần được tiểu ngộ. thêm ngàn lần. Đạt đại ngộ, thêm ngàn lần nữa, được đại triệt đại ngộ. Đây gọi là ngầm thông, đây gọi là thầm hợp. Đây là điều thứ nhất mà Niệm Lão trích dẫn. Để thảo luận vấn đề này, từ yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích. Đoạn tiếp theo, từ Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận. Cư sĩ Bành Tế Thanh, trong thời kỳ Càn Long nhà Thanh. Ngài có chú giải cho Kinh Vô Lượng Thọ. Chú giải đó tên là Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận. Vị này là cư sĩ tại gia, thông tông, thông giáo, hiển mật, viên dung, là đại thiện tri thức một thời. Trong chú giải này, dùng cách thức hỏi đáp để giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Hỏi, có người hỏi, nêu ra vấn đề, lúc lâm chung thấy Phật, Phật mà thấy được, đó là tự Phật hay là tha Phật? Nếu là tha Phật, lấy Phật ngoài tâm, thì thành nghiệp ma. Nếu là tự Phật, do sức nghĩ tưởng mà thành, là hư vọng không thật, thì làm sao vãng sanh được? Hỏi rất hay. Chúng ta không có hỏi vấn đề này, không nghĩ đến. Nếu có người nghĩ đến tự Phật, tha Phật, rất có khả năng là nghĩ đến vấn đề này, thì vấn đề này chứng ngại quý vị không vãng sanh được. Chúng ta hãy xem. Bành cư sĩ giải đáp thế nào? Tiếp theo đáp, tự Phật, tha Phật đều thành hí luận. Hết tướng nhân ngã thì tự tha không khác. Hai câu nói này đã giải quyết cho chúng ta rồi. Trong tâm quý vị còn có tự Phật, còn có tha Phật. Đó là thế nào? Là chưa buông xuống phân biệt chấp trước. Học Phật nhất thiết phải quên tướng nhân ngã. Phải buông xuống tướng nhân tướng ngã. Nửa phần trước của Kinh Kim Cang dạy chúng ta vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đó là địa vị nào? Là A-la-hán. cảnh giới của người tiểu thừa. Bốn tướng chư phá là người nào? Phàm phu sáu đường thì bốn tướng chư phá. Bốn tướng phá rồi là tiểu thánh. Chúng ta phải biết điều này. Phiền phức của chúng ta là ở chỗ này. Có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Thực sự nói đến công phu, thường thức Phật học của chúng ta hơn những ông cụ bà lão, nói được rất mạch lạc. Nhưng luận trên công phu thì không bằng với họ. Tại sao vậy? Bởi họ đã không phân biệt nữa, không chấp trước rồi, thì cao hơn chúng ta. Tâm họ thanh tịnh, họ không có ô nhiễm. Tâm họ bình đẳng, họ không có phân biệt. Họ vẫn còn có vọng tưởng quá vi tế. Họ không có cách nào, nhưng họ cũng không nghĩ đến. Chúng ta phải biết điều này. Cho nên, những ông cụ bà lão niệm Phật này, chúng ta không bằng họ. Chúng ta đối với lý luận của Phật dường như biết được không ít. Kỳ thực thua kém họ xa lắm. Vọng tưởng tạp niệm của chúng ta nhiều hơn họ. Tâm họ thanh tịnh hơn chúng ta, bình đẳng hơn chúng ta. Họ giảng sanh thế giới cực lạc không có chướng ngại. Chúng ta giảng sanh có chướng ngại. Những sự thật này không thể không biết. Công phu của chúng ta ngay trong đời sống hàng ngày. Kinh Kim Cang là Đại sư Huệ Năng khai ngộ từ bộ kinh này. Cho nên bộ kinh này đặc biệt nổi tiếng. Mức độ nổi tiếng nhất trong kinh điển ở Trung Hoa, Kinh Kim Cang. Mọi người đều thích niệm kinh này. Kinh này là Bát Nhã, là trí huệ chân thật. Bất luận quý vị học pháp môn nào, quý vị học tông phái nào, thì kinh này đều có thể giúp đỡ quý vị. Kinh này giúp quý vị điều gì? Giúp quý vị phá chấp trước. Quý vị xem, nửa phần trước phá bốn tướng. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Thật giúp chúng ta giảng sanh. Phá bốn tướng chính là đem bốn điều đó buông xuống. Tại sao vậy? Vì là giả, không phải thật. Quý vị chấp trước những điều đó là sai lầm. Trong tâm có bốn điều đó là nghiệp luân hồi, thì quý vị không thoát khỏi lục đạo luân hồi, bởi chính nó tạo ra lục đạo luân hồi. Vì thế, nửa phần sau của Kinh Kim Cang là Phật Pháp Đại Thừa. Không nói là bốn tướng, mà nói bốn kiến. Tướng là chú trọng ở hiện tượng vật chất. Kiến hoàn toàn là ý niệm. Chúng ta nói trong tâm. Tướng là vật lý, kiến là trong tâm. Trong tâm như thế nào, dấu vết cũng không có nữa. Phải phá ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Đó là Bồ Tát Đại Thừa. Phía trước là La Hán Tiểu Thừa, phía sau là Bồ Tát Đại Thừa. Quý vị mới có thể viên mãn Bồ Đề. Phá bốn kiến rồi thì sanh thật báo trang nghiêm độ. Phá bốn kiến chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thành Phật. Nếu không vãng sanh thế giới cực lạc, thì quý ngài đi đến đâu? Đến thật báo trang nghiêm độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Là thế giới Hoa Tạng được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Thế giới Hoa Tạng là báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tướng không còn nữa thì tự và tha là một, không phải hai. Chúng ta và A-di-đà Phật là một, không phải hai. Với Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là một, không phải hai. Quay đầu nhìn trở lại thì chúng ta và địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là một, không phải hai. Toàn là do tự tánh biến hiện ra. Tự tánh là bình đẳng, thứ gì cũng không có. Thế nhưng nó khởi dụng có thiện, có ác. Niệm thiện, làm thiện, cảm ba đường thiện. Niệm ác, làm ác thì biến thành ba đường ác. Niệm không phải là thật. Tướng cũng không phải là thật. Nhưng chính chúng ta không biết đem nó làm thật. Cho nên ở trong đó chịu khổ, chịu nạn. Nếu như rõ ràng chân tướng sự thật, thật hiểu rõ rồi, thì mới thực sự buông xuống được. Tại sao khó buông đến như vậy? Tại sao buông xuống không được? Bởi giả mà cho rằng thật. Phiền phức ở chỗ này. Ai biết là giả? Người đại triệt đại ngộ, Pháp Thân Bồ Tát. Phía trước nói, ngài Mã Minh Long Thọ, Trí Giả Vĩnh Minh, đều là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Quý ngài không vãng sanh đến thế giới cực lạc, cũng ở thế giới Hoa Tạng. Cho nên ghi nhớ, quên tướng nhân ngã thì tự tha không khác. Xem tiếp đoạn dưới, Pháp Thân chư Phật trạm nhiên thường tịch. Pháp Thân của chư Phật cũng chính là Pháp Thân của chính mình. trạm nhiên thượng tịch. Câu này nói gì? Câu này là pháp hỷ sung mãn. Rời khổ một cách rốt ráo, được vui rốt ráo. Trạm nhiên là thanh tịnh. Thanh tịnh bình đẳng đến tột cùng. Thường tịch. Trong đây thứ gì cũng không có. Không có mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Cũng không có thật báo trang nghiêm độ của chư Phật. Tịnh Độ Tông đã thêm vào phía sau của thường tịch một chữ quan thành thường tịch quan tịnh độ. Thường tịch quan tịnh độ ở đâu? Không nơi nào không có. Không lúc nào không có. Chúng ta có ở trong thường tịch quan hay không? Có. Chúng ta ở thường tịch quan mà không thấy được thường tịch quan. Ai thấy được? Phía trước đã nói, Ngài Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Vĩnh Minh, quý Ngài thấy được. Không những thấy được mà quý Ngài còn an trụ trong thường tịch quan. Thường tịch quan không có tướng, nhưng có thể hiện tất cả tướng. Lúc không hiện tướng, không thể nói nó không. Không thể nói nó không. Lúc hiện tướng không thể nói nó có. Đây là cảnh giới nào? Khế nhập cảnh giới này được đại tự tại. Được đại tịch định. Được đại an lạc. Mục tiêu cuối cùng của học Phật chính là thường tịch quan tịnh độ. Chúng ta phải vãng sanh đến thế giới cực lạc. Sau cùng, viên chứng thường tịch quan. Viên mãn chứng được thường tịch quan. Đó gọi là viên mãn. Cứu cánh viên mạng Phật. Tiếp theo là cư sĩ Bành Tế Thanh giải đáp cho chúng ta vấn đề này. Bởi vì bổn nguyện nên cảm ứng đạo giao. Như 48 nguyện của A-di-đà Phật. 48 nguyện không phải vì chính mình, mà nguyện nguyện điều gì? Những chúng sanh khổ nạn do mê mà không giác là vì họ. Chúng sanh có khổ, không có vui. Đây là chúng sanh có cảm, thì thì Phật Bồ Tát có ứng. Chúng sanh có cảm, họ có mê, thì Phật Bồ Tát ứng đến, quý Ngài chỉ có giác. Quý Ngài không còn mê. Cảm ứng đạo giao, vậy là hiện 10 pháp giới, vậy là hiện 6 đường luân hồi. Người thông thường chúng ta có thể biết, có thể nhận thức vũ trụ, hoặc nói là vạn hữu, Phật Pháp nói là vạn pháp. Là cảm ứng đạo giao. Tự chính là tha. Không hư, không thật, chỉ một chân như, biến khắp pháp giới. Bốn câu này nói rất hay. Đây là thực tướng của các pháp. Chúng ta thường nói là chân tướng sự thật. Bốn câu này là chân tướng sự thật. Tự tha là một, không phải hai. Tự là do tự tánh của ta hiện ra. Tha cũng là tự tánh của ta biến hiện ra. Tự tánh của ta năng sanh, năng biến. Tha giới vạn pháp, giới toàn thể vũ trụ là sở sanh, sở hiện. Năng sở là một, không phải hai. Cho nên, tự tha, tự tức là tha. Không hư, không thực. Hư là hư không, thứ gì cũng không có. Thực là hiện tượng, xâm la vạn tượng. Thiên biến vạn hóa, không thể hình dung được. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, thời gian một niệm dài bao nhiêu? Khoa học ngày nay, dùng giây làm đơn vị thời gian, một giây đồng hồ. Hiện tượng hư thực này sanh diệt bao nhiêu lần trong một giây? Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, một búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Ý niệm như vậy. Một búng tay này có bao nhiêu ý niệm? 32 ức trăm ngàn. Đương vị là trăm ngàn. 100 ngàn là 10 vạn. 32 ức nhân 10 vạn. Thành 320 ngàn tỷ. Một búng tay có 320.000 tỷ lần. Một giây có thể búng bao nhiêu lần? Để tôi búng có thể búng được 5 lần. Tôi có thể búng được 5 lần. Búng được nhanh. Búng 5 lần. Người trẻ tuổi, sức khỏe tốt, tinh thần rất tốt, họ có thể búng được 7 lần. 320.000 tỷ nhân thêm 7. thành 2.240.000 tỷ là một giây. Trong một giây sanh diệt, 2.240.000 tỷ lần. Chúng ta không cách nào tưởng tượng được. Nói lời chân thật, hiện tượng này ở ngay trước mắt, gần sát bên thân thể nhất. Thêm nữa, chính là tất cả vật ngoài thân, tất cả người sự và vật, đều là sóng dao động. Trong một phần 2.240.000 tỷ giây, hay nói cách khác, mỗi một dao động sóng chính là một hiện tượng. Không phải giả. Thế nhưng chúng ta không cách nào nắm bắt được tần suất này. Không những không có cách nào nắm bắt, thực tế nói khái niệm cũng không có. Ai có khái niệm này? Một giây, chúng ta sanh diệt bao nhiêu lần rồi? 2.240.000 tỷ lần. Ai biết được? Cho nên, thực hiện 8 chữ này rồi, tự chính là tha. Không hư, không thực. 8 chữ này để hình dung một niệm. Cũng chính là một phần 2.240.000 tỷ của giây. Tự chính là tha, không hư, không thực. Cho nên không thể nghĩ bàn, quý vị nghĩ không được. Quý vị cũng không cách nào nói không ra. Quý vị nói một câu này, mất bao nhiêu giây? Ghi nhớ, một giây là 2.240.000 tỷ. Hai câu tiếp theo đã đem thực tướng nói ra rồi. Đây là sự thật. Duy nhất chân như chu biến pháp giới. Vậy có thể chấp trước hay không? Không thể chấp trước. Không cách nào chấp trước. Không còn chấp trước, không còn phân biệt. Đó là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Chúng sanh dựa vào nghiệp duyên, huyễn hữu phân đoạn. Giống như sống trong phòng, chẳng nhìn thấy mặt trời. Nêu một ví dụ. Chúng sanh hoàn toàn là dựa vào nghiệp. Nghiệp này là gì? Nghiệp là tạo tác. Tạo nghiệp. Khởi tâm động niệm là ý nghiệp. Ý đang tạo tác. Khởi tâm động niệm vi tế nhất chính là điều vừa mới nói. Một ý niệm này xuất hiện, tiêu mất rồi. Thời gian bao lâu? là 1/2240.000 tỷ giây. Cũng chính là nói trong một giây, nó đã sanh diệt 2240.000 tỷ lần. Đương vị là ngàn tỷ. Cho nên gọi là huyễn hữu phân đoạn. Từng đoạn, từng đoạn. Tốc độ của nó quá nhanh. Ý thức của chúng ta phân biệt. Thức thứ bảy, chấp trước. Phân biệt không kịp. Chấp trước càng không kịp. Cho nên, phân biệt chấp trước là ảo giác, là vọng tưởng, không phải thật. Vì phân đoạn, trong Kinh Đại Thừa Phật nói, từ bát địa trở lên, thì nhìn thấy đối với chân tướng sự thật. Định công của Bồ Tát Bát Địa. Quý Ngài thấy được rất rõ ràng hiện tượng dao động sóng vi tế như vậy. Đây là nói với quý vị, trước thức địa vẫn mơ hồ. Tới đăng địa thì có thể thấy được, nhưng không rõ ràng. Đến bát địa mới rõ rõ ràng ràng. Lên trên là cửu địa, thập nhất địa, đẳng giác. Diệu giác thì xem là thập nhị địa. Cho nên khởi tâm động niệm di tế của chúng sanh và chúng ta không biết, đây thì không thể biết được. Niệm thô, tham sân si mạn nghi. Niệm thô thì chúng ta biết rất rõ ràng. Ý niệm này rất thô, thời gian rất dài. Biết rồi thì làm thế nào? Biết rồi phải hiểu được. Nghiệp nhân quả báo, tự làm, tự chịu. Không thể oán trời trách người. Oán trời trách người là sai rồi. Tội càng nặng hơn. Tại sao vậy? Bởi không liên quan đến trời, đến người. Trời ở đây là bao gồm toàn bộ tự nhiên, không liên quan đến thế giới tự nhiên, không liên quan đến tất cả chúng sanh. Hoàn toàn là tự làm, tự chịu. Chính chúng ta khởi tâm động niệm. Phải đoạn ác tu thiện, ngôn ngữ phải dứt ác tu thiện, hành vi phải đoạn ác tu thiện, thì chúng ta mới được thiện quả, mới không thọ ác báo. Nếu không biết tu hành ở chỗ này, tu sửa ý niệm sai lầm, thì khi quả báo không thiện hiện ra, quý vị làm sao thoát khỏi được? Không thể được. Đây là nhân quả. Cho nên hiểu rõ nhân quả rồi, thì người đó quyết định không tạo ác. Họ cũng không khởi ác niệm cực kỳ vi tế. Đó gọi là chân tu. Chúng sanh không hiểu rõ chân tướng sự thật, không hiểu rõ chỉ một chân như biến khắp pháp giới, cho nên nương theo nghiệp duyên, huyễn hữu phân đoạn. Vừa mới nói rồi, từng đoạn từng đoạn, một đoạn chính là một ý niệm, ghi nhớ trong một giây có 2.240.000 tỷ phân đoạn. Nhiều phân đoạn như vậy, như ở trong phòng, không thấy mặt trời. Chúng ta sống trong phòng ốc, nên mặt trời bên ngoài bị căn nhà che mất rồi, không nhìn thấy được. Niệm lực chân thành kiên cố thì dứt sạch huyễn duyên. Niệm lực ở đây là nói niệm Phật chân thành kiên cố. Niệm lực chân thành kiên cố chúng ta niệm Phật phải nắm chặt mấy chữ này: chân thành, kiên cố. Kiên cố tuyệt đối không thể đổi đề mục. Điều tối kỵ nhất là vọng tưởng phân biệt, chấp trước. Điều này phiền phức. Lúc niệm Phật nói cầu đạt chính là một câu Phật hiệu. Ngoài câu Phật hiệu ra, ý niệm nào cũng không có. Vậy thì đúng rồi. Dứt sạch huyễn duyên. Là tâm thanh tịnh đã hiện tiền. Tâm bình đẳng hiện tiền rồi. Tâm thanh tịnh là sự nhất tâm bất loạn. Tâm bình đẳng là lý nhất tâm bất loạn. Đến cảnh giới này thì nhất định được sanh. Không những nhất định được sanh, mà quý vị muốn đi khi nào thì đi khi ấy. Được tự tại. Như bỏ đi mái nhà. Như mở mái nhà của căn nhà ra rồi, thì nhìn thấy mặt trời. Ở trong nhà, ốc bộ chính là mái nhà. Bỗng nhiên thấy mặt trời. Tuy ý vãng sanh vẫn là vốn được. Người này niệm Phật vãng sanh, nhậm vận là tự tại. Niệm đến sự nhất tâm, niệm đến lý nhất tâm. Vãng sanh tự tại rồi, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Muốn khi nào tái lai thì có thể tái lai. Được đại tự tại. Luận này đã quét sạch tất cả phân biệt. Luận này chính là lời của Bành Cư Sĩ. Đem toàn bộ tất cả phân biệt quét trừ sạch sẽ rồi. Tự Phật, tha Phật. Tự và tha, chúng sanh và Phật đều thành hí luận. Hí luận chính là lời nói đùa, không phải lời chân thật. Chân thật thì thế nào? Điều chân thật nói không ra được. Trong tâm quý vị rõ rõ ràng ràng, nhưng quý vị không cách nào biểu đạt được. Không phải người cùng cảnh giới với quý vị thì họ nghe không hiểu. Họ không thấy được. Nhất định phải cùng tầng bậc với quý vị thì họ sẽ gật đầu, sẽ mỉm cười. Xác xác thực thực là dứt bạc ngôn ngữ, dừng hết suy nghĩ. Chỉ một chân như vắng lặng, biến khắp pháp giới, tùy ý vãng sanh cực lạc, dựng vốn ở trong tâm. Tâm quá lớn rồi. Chúng ta không rời khỏi tâm, thế giới cực lạc cũng ở trong tâm này. Cho nên, chúng ta không ra khỏi tâm này. Tâm này là lớn không có bờ ngoài, nhỏ không có giới hạn. Nó là chân thật. Tại sao vậy? Bởi nó không có sanh diệt. Không sanh, không diệt. Nó tràn đầy trí huệ, tràn đầy đức hạnh, cũng tràn đầy tướng tốt. Tất cả vũ trụ là do nó biến hiện ra. Nó không phải là vật chất. Nó không phải là hiện tượng tinh thần. Nó cũng không phải là hiện tượng tự nhiên. Nhưng nó có thể hiện ra hiện tượng tự nhiên. Có thể hiện ra hiện tượng tinh thần. Có thể hiện ra hiện tượng vật chất. Thực sự là vạn đức, vạn năng. Không có nó không được. Chúng ta xem tiếp đoạn sau cùng. Cuối cùng là trích dẫn Di Đà Kinh Sớ Sao của Đại sư Liên Trì. Di Đà Sớ Sao nói: chấp sự mê lý, chấp trước sự, cho sự là thật, hoàn toàn không biết lý, thì giống như chữ loại này là hạng, giống như trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ đọc sách của cổ thánh. Trẻ nhỏ đọc sách của thánh xưa thì đương nhiên không hiểu. Trẻ hôn mê chưa thông suốt, hôn là hôn mê, trí là trẻ em của mẫu giáo, trí tuệ trẻ em chưa mở, chưa lưu lộ ra, siêng năng đọc văn mà không hiểu nghĩa. Cho nên trẻ em của mẫu giáo dùng giáo trình gì? Tốt nhất là dạy chúng nhận biết chữ. Không cần dạy chúng đọc sách, dạy chúng từng chữ một, chúng sẽ cảm thấy rất có hứng thú. Đọc sách như đọc Tam Tự Kinh, Bách Gia Tánh, Thiên Tự Văn. Đọc những sách này giáo trình cho trẻ thơ nên vào lúc 4-5 tuổi. Đọc những sách này tốt, xây dựng nền móng cho chúng. Cư sĩ Nhân Duyên Sanh đã soạn một bộ giáo trình mà trường tư thục ngày xưa đã sử dụng cho trẻ trước 15 tuổi. Đó là gốc của gốc. Trước 12 tuổi thì nên dùng giáo trình này. Mười bốn, mười lăm tuổi có thể đọc kinh, chính là chú sớ của cổ thánh tiên hiền. Chúng có thể đọc thì trí tuệ của chúng dần dần mở thôi. Mầm non và lớp 1, 2, 3 của tiểu học vẫn chưa mở trí huệ. Lớp 4, 5, 6 của tiểu học thì có thể. Có thể đọc kinh. Đọc kinh không chú trọng giảng giải, bởi vì trí nhớ của chúng tốt, nhưng trí tuệ chưa mở hoàn toàn. Trí tuệ mở vào sau 15 tuổi. Sau 15 tuổi học tập kinh luận, có thể giảng giải, có thể thảo luận, có thể nghe báo cáo tâm đắc của các bạn nhỏ. Trước 15 tuổi thì không cần giảng giải, không cần nghiên cứu, thảo luận, không cần thiết, chỉ là học thuộc. Niệm được càng thuộc càng tốt. Đây gọi là đọc sách ngàn lần, tự thấy nghĩa kia. Đạo lý là ở đây. Trẻ mê chưa thông suốt, siêng năng đọc văn mà không hiểu nghĩa, đó gọi là suốt ngày niệm Phật mà không biết Phật niệm ấy là gì. Chúng ta tiếp tục xem. Chấp lý mà bỏ sự, như bần sĩ được khế ước của nhà giàu, thì tự cho mình rất giàu, không biết số tài sản đó là của người ta, chẳng liên can gì đối với mình. Đại sư Liên Trì nêu ví dụ này. Bần sĩ sĩ là người có học, nhưng bần cùng không có phước báo. Họ có được một bằng khoáng của gia đình người giàu, chính là một loại khế ước. Ngày nay nói là chứng khoán, thì tự mình vui vẻ, phát tài rồi, được giàu to rồi. Không biết đó là tài sản của người khác, không liên quan đến chính mình. không thể đổi thành tiền của họ. Đó gọi là tuy biết Phật chính là tâm. Phật từng nói điều này ở trong Kinh Đại Thừa, lại phán quyết rằng tâm không phải là Phật. Đây là nói về chúng ta. Vì vậy, chấp lý thì không cần niệm. Chấp sự thì không cần niệm đúng. Tôi kiên quyết niệm tới cùng. Không thể nói lý. Lý quá sâu rồi. Chúng ta nói lý cũng là hiểu biết nửa vời, không thấu triệt. Nếu thấu triệt được, thì không niệm cũng thành Phật. Người đại triệt đại ngộ trong thiền tông, họ không niệm Phật, họ thành Phật rồi. Họ có thể đến thế giới cực lạc hay không? Họ muốn đi thì đi thôi, họ không có chướng ngại. Tại sao vậy? Bởi họ đem chân tướng sự thật hoàn toàn làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. Niệm cũng được, không niệm cũng được. Hiện nay, chúng ta chưa làm rõ ràng, chưa làm sáng tỏ, nên chúng ta vẫn chấp tướng. Chúng ta nói nhân quả, chấp tướng. Thiện nhân, thiện quả, ác nhân, ác báo. Niệm A-di-đà Phật, đó là một câu vạn đức hồng danh. Quả báo chiêu đến là viên mãn rốt ráo. Tốt. Thì chúng ta chấp tướng niệm Phật. Cho nên pháp môn niệm Phật là chỉ phương lập tướng. Không phải là không tông. Không phải là tánh tông. Phương pháp của pháp môn này là nói cho quý vị biết thế giới Tây Phương cực lạc, thì quý vị nhận định Tây Phương không sai. Có thế giới cực lạc. Trong thế giới cực lạc có A-di-đà Phật. Quý vị đều xem là thật. Tương lai niệm Phật sau cùng vãng sanh, sanh thế giới Tây Phương cực lạc, ở Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Phải biết điều này. Ngày nay, chúng ta ở Phàm Thánh Đồng Cư Uế Độ của thế giới Ta Bà. Thế giới Tây Phương cực lạc cũng là Phàm Thánh Đồng Cư, nhưng là Tịnh Độ, không phải Uế Độ. Mức độ thanh tịnh đó rất tương tự với Thật Báo Độ và Phương Tiện Độ. Thanh tịnh không phải là giả. Dễ dàng vãng sanh. Sau ví dụ thì rõ ràng rồi. Cho nên tuy biết Phật chính là tâm, mà phán quyết rằng tâm không phải là Phật. Vì thế, chấp lý thì không cần niệm. Nói theo lý, tất cả pháp đều là do tự tánh lưu xuất ra. Phật là gì? Phật chính là tự tánh. Minh tâm kiến tánh thành Phật. Cho nên nói theo lý thì không cần niệm. Nói theo sự thì sao? Chấp sự thì không cần niệm đúng. Tôi kiên quyết niệm tới cùng. Chúng ta lão lão thật thật niệm Phật. Tại sao vậy? Bởi trong Kinh Đại Thừa nói niệm tức du niệm. vô niệm mà niệm. Niệm và vô niệm là bằng nhau. Nên lý sự song tu. Dựa vào bổn trí mà cầu Phật trí. Rốt cuộc phàm phu được gọi là đại trí vậy. Đây là phương pháp rất tốt. Thực sự là đại trí. Tại sao vậy? Bởi quý vị vĩnh viễn rời khỏi sáu đường luân hồi, vĩnh viễn rời khỏi mười pháp giới rồi. Đây là trí huệ chân thật. Không có trí huệ chân thật thì không ra khỏi mười pháp giới, không ra khỏi sáu đường luân hồi. Thật có thể vượt khỏi, đó chính là chân thật trí huệ. Quý vị có thể tin tưởng pháp môn này, có thể tin tưởng những lời khai thị này của Đại sư Liên Trì. Ngài đem lý và sự giảng rõ ràng rồi. Chúng ta có thể lý sự song tu. Tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Sanh đến tịnh độ. Vĩnh viễn vượt khỏi luân hồi. Ở thế giới cực lạc, chắc chắn một đời thành Phật. Sách Sớ Sao lại nói, dù chấp sự mà niệm được liên tục, thì không uổng công sẽ vào phẩm vị. Thật thà niệm, thật làm. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, thì vào phẩm, chính phẩm. Quý vị vãng sanh thế giới cực lạc, quý vị nhất định có phần trong chính phẩm. Nếu như chấp lý, chấp trước lý. Chấp trước lý như thế nào, tâm thật chưa rõ, thì quý vị không niệm Phật, thì quý vị không cầu tịnh độ rồi. Trái lại, rước vào chịu nạn của cái không. Vậy là như thế nào? Quý vị vào sáu đường luân hồi như cũ, quý vị không ra khỏi mười pháp giới. Thiệt thòi quá lớn rồi. Trong sao, tức là trong Di Đà Kinh Sớ Sao. Sao cũng là do Đại sư Liên Trì làm. Chúng ta xem văn sao. Sao nói, giả sử chạy theo cuồng huệ, xa vào chấp ngoan không, đối với bản tâm chưa từng khai ngộ, mà khinh chê tịnh độ, miệt thị vãng sanh, là thiệt hại không nhỏ. phi tế tức không phải việc nhỏ. Đó là hại lớn, không phải hại nhỏ. Tự chúng ta nhất định phải nhận biết chính mình là đối với bản tâm chưa từng khai ngộ, chưa đại triệt đại ngộ. Tôi tin rằng mọi người chúng ta đều sẽ không động ý niệm này, đều biết chính mình chưa khai ngộ. Thông thường học thiền, học giáo dễ bị. Giáo hạ chưa có khai ngộ mà tự cho mình đại khai viên giải. Đem tiểu ngộ xem thành triệt ngộ, hiểu lầm rồi. Trong tông môn được một chút định công. Thực tế nói, họ chưa đại triệt đại ngộ, mà cho rằng đại triệt đại ngộ, cho rằng minh tâm kiến tánh rồi. Có người đem tịnh độ giới thiệu cho họ, họ không thể tiếp nhận. Họ cho rằng chính họ đã thành Phật rồi. Có loại người cuồng huệ này hay không? Có. Chúng ta ở trong ngoài nước đều nhìn thấy. Nên chính mình phải rõ ràng. Tiếp theo nói, đây là trong Kinh Đại Thừa thường xuyên nói, thông đạt không, bài trừ nhân quả, là không tin tưởng nhân quả báo ứng, bỏ đi sự tướng, nên chiêu tai họa. Tai họa này chính là lại đi vào sáu đường. Đến lục đạo mà không phải là trời người. Đi đến ba đường ác để luân chuyển nữa. Đây gọi là đại họa. Người đọc cần nên đọc lại lời này ba lần. Chính là ba câu nói này. Thông đạt không, bài trừ nhân quả, bỏ đi sự tướng, nên chiêu cảm tai họa. Phải niệm ba câu này thêm mấy lần để cảnh cáo chúng ta cẩn thận, đừng chấp lý bỏ sự. Không thể chấp trước lý, cần phải tu trên sự. Chúng ta vẫn là chấp tướng. Tịnh Tông là chỉ phương lập tướng. Đi vào từ cửa có, không phải vào từ cửa không. Vào từ cửa sự, không phải vào từ cửa lý. Thế nhưng, phía sau của nó có lý luận cao thâm. Thể tánh của nó là chân như tự tánh, là thực tướng của các pháp. Cho nên, chúng ta không thể kiêng kỵ A-di-đà Phật. Khinh thường tịnh độ thì tự chiêu cảm tai họa. Đó chính là đặc biệt đại sai lầm rồi. Bậc thượng bối thượng sanh. Chúng ta tạm thời kết thúc ở chỗ này. Tiếp theo là đoạn lớn thứ hai, bậc trung. Bậc trung cũng chia thành hai đoạn. Đoạn trước là nhân hạnh. Trong nhân hạnh có hai đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất, phát tâm chuyên niệm. Mời xem kinh văn. Kỳ trung bối giả, tuy bất năng hành tác sa môn, đại tu công đức, đương phát vô thượng bồ đề chi tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà-phật. Nghĩa là, người bậc trung là, tuy không thể làm hạnh sa môn, tu công đức lớn, nhưng cần phải phát tâm vô thượng bồ đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà-phật. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Sách Lược Luận nói, người sanh bậc trung có 7 nhân duyên. Chính là nói có 7 sự việc. Thứ nhất, phát tâm vô thượng bồ đề. Trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, cương lĩnh quan trọng nhất của 3 bậc chính phẩm tất cả đều là phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Câu nói này quá quan trọng rồi. Trong yếu giải, Đại sư Ngẫu Ích đem 8 chữ này tóm gọn đơn giản hơn, biến thành 4 chữ là tín nguyện trì danh. Tín nguyện chính là tâm bồ đề. Trì danh chính là nhất hướng chuyên niệm. Nói rất hay, càng đơn giản càng hay. Thực sự tin sâu không nghi. Chúng ta tin tưởng lời Phật nói, phương Tây có thế giới cực lạc, thế giới cực lạc có A Di Đà Phật, không có chút hoài nghi nào. Hoàn toàn tin tưởng tiếp nhận rồi. Phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Phát nguyện thân cận A-di-đà Phật. Chúng ta hy vọng đi đến thế giới cực lạc, học tập với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là thầy của chúng ta. Chúng ta là học trò ngoan của Ngài. Đó chính là tâm vô thượng bồ đề. Phải phát tâm như vậy là điều kiện đầu tiên của vãng sanh. Thứ hai là nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm vô lượng thọ Phật là sự thực hành của tín nguyện. Nếu không có nhất hướng chuyên niệm thì tín nguyện đó là không thật sự. Tín nguyện đó không kiên cố, không chắc chắn. Chưa chắc được vãng sanh. Cho nên làm sao thực hành tín nguyện, nhất hướng chuyên niệm? Vậy thì đã thực hành rồi. Liền nắm được điều kiện vãng sanh rồi. Sanh đến thế giới cực lạc. Phẩm vị cao hay thấp? Đó là công phu niệm Phật của quý vị sâu hay cạn. Công phu niệm Phật gì? Thành phiến. Công phu thành phiến. Sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, đó là công phu. Niệm Phật chưa có công phu thì sao? Công phu chưa thành phiến thì sanh hạ hạ phẩm của phàm thánh đồng cư độ. Công phu thành phiến rồi. Công phu thành phiến thì sanh phương tiện hữu dư độ ở ba phẩm hạ, là công phu thành phiến. Niệm đến sự nhất tâm bất loạn thì sanh ba phẩm thượng trong phương tiện hữu dư độ. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì sanh thật báo trang nghiêm độ. Thành pháp thân Bồ Tát, đó là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Tuy nhiên, nguyện thứ 20 trong 48 nguyện, trong nguyện văn có câu nói: chỉ cần sanh đến thế giới cực lạc, dù là phẩm vị nào, đều làm Bồ Tát A Duy Việt Trí. Nguyện này quá hy hữu rồi. Bồ Tát A Duy Việt Trí là bậc Bồ Tát nào? Là Bồ Tát chứng đắc viên mãn ba loại bất thoái chuyển. Thứ nhất là không thoái chuyển của tiểu thừa là vị bất thoái. Từ sơ quả tiểu thừa trở lên thì địa vị không thoái nữa. Đó là vị bất thoái. Thứ hai là hạnh bất thoái. Hạnh bất thoái là Bồ Tát. Bồ Tát độ chúng sanh không dễ dàng. Nhưng quý Ngài sẽ không thoái tâm, mãi mãi độ chúng sanh, khổ nạn thế nào cũng nhận được. Cho nên họ giảng sanh vào ba phẩm trên của cõi phương tiện. Niệm đến lý nhất tâm thì đại triệt, đại ngộ. Minh tâm kiến tánh thành Phật. Họ chính là Pháp thân Bồ Tát, sanh cõi thật báo. Sanh thật báo độ là niệm bất thoái. Niệm niệm đều hướng về Tát Bà Nhã Hải. Tát Bà Nhã Hải là biển lớn của trí huệ, biển lớn trí huệ viên mãn. Đó là niệm bất thoái, vị bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái. Là Pháp thân Bồ Tát mới có thể chứng đắc. Nói cách khác, dẫn sanh đến thế giới cực lạc. Cho dù là hạ hạ phẩm dẫn sanh, phàm thánh đồng cư tịnh độ mà chúng ta đã nói, nhưng sanh đến thế giới cực lạc thì đạt được sự gia trì từ 48 nguyện của A-di-đà Phật. Sự gia trì của vô lượng công đức giúp chúng ta trên mặt đại ngộ hoàn toàn đạt được tiêu chuẩn của Pháp thân Bồ Tát. Cũng chính là nói, khi chúng ta sanh đến bên đó, địa vị là địa vị lớp nho nhỏ, nhưng đại ngộ là đại ngộ của lớp tiến sĩ. Đây là pháp khó tin. ai chịu tin tưởng được? Chưa đoạn được một phẩm phiền não mà được hưởng thụ sự đại ngộ của Pháp Thân Bồ Tát, chính là sự đại ngộ của thực báo Trang Nghiêm Độ. Điểm tốt ở chỗ nào? Trí huệ, thần thông, đạo lực hầu như là giống với A-di-đà Phật. Nêu một ví dụ. A-di-đà Phật thần thông quảng đại. Có thể phân vô lượng vô biên thân. Ngài có thể phân thân. Phân thân để làm gì? Niệm niệm đều có, không thể nghĩ bàn người niệm Phật giảng sanh tịnh độ. A-di-đà Phật cần phân thân tiếp dẫn, đi tiếp dẫn họ. Có bao nhiêu người giảng sanh thì Phật hiện bấy nhiêu thân. Người trên địa cầu chúng ta đây không nhiều, nhưng mười phương thế giới cộng lại thì quá nhiều rồi. Mỗi một ngày người giảng sanh vô lượng, vô biên, vô số. A-di-đà Phật tiếp dẫn họ. Chúng ta cũng có khả năng giống như A-di-đà Phật. Phân vô lượng, vô biên thân. Chúng ta phân thân làm gì? Chúng ta phân thân đến vô lượng, vô biên, chư Phật sát độ, đi lễ Phật, đi cúng dường Phật. Chúng ta có năng lực này bởi A-di-đà Phật gia trì, một vị Phật cũng không sót. Lễ Phật là tu phước, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp là tu huệ, cũng chính là phước huệ song tu. Cho nên thế giới cực lạc dễ dàng thành tựu. Vậy thì không chỉ có A-di-đà Phật đích thân dạy quý vị, mà quý vị còn được dạy bổ sung mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều đang dạy bảo quý vị. Nơi này của chúng ta gặp một thiền tri thức cũng không được. Đến thế giới cực lạc thì vô lượng vô biên chư Phật Như Lai đều làm thầy của quý vị, giúp quý vị thành tựu đạo nghiệp. Cho nên, phải niệm vô lượng thọ Phật, niệm A-di-đà Phật thì được. Ngay trong câu danh hiệu A-di-đà Phật này, đã bao gồm danh hiệu mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai không sót một danh hiệu nào. Còn bao gồm tất cả chư Đại Bồ Tát, cũng không sót một danh hiệu nào. Phải tin tưởng. Không nên đổi đề mục. Không thể thay đổi. Đây là niệm Phật nhất hướng chuyên niệm. Trong bảy điều kiện thì hai điều này quan trọng nhất. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Ba là tu nhiều hoặc ít điều thiện, phụng trì trai giới. Không phải yêu cầu hoàn toàn, hoặc nhiều hoặc ít phải tu một chút thiện. Tùy duyên, tận tâm, tận lực thì được. Phụng trì trai giới, trai là quá ngọ không ăn, là qua giữa trưa không ăn, đó là trai. Giới như ngũ giới, thập thiện nghiệp đạo, đó là thuộc về giới luật. Cho nên Tịnh Độ Tông chúng ta là lấy niệm Phật làm chính. Trong câu Phật hiệu này là trai giới viên mãn. đều ở trong câu Phật hiệu này. Chư vị siêng năng nghe một chút. Tình tu tiệp yếu báo ân đàm. Của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ngài nói rất rõ ràng. Là tâm chú của tất cả chư Phật, đó là Mật Tông. Là giới luật mà tất cả chư Phật dạy cho chúng ta. Tam tụ tịnh giới, cả thảy đều viên viên mãn mãn ở trong câu Phật hiệu này. Công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Hiện tại, người biết điều này không nhiều. Còn có rất nhiều người cho rằng niệm Phật hiệu không bằng niệm chú. Niệm A-di-đà Phật không bằng niệm Phật phương khác. Bị bệnh rồi, niệm Dược Sư Như Lai. Cầu Phật Bồ Tát. Bảo hộ bình an. Thì niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Đều cho rằng A-di-đà Phật vẫn không bằng. Kỳ thực, một câu A-di-đà Phật thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng ở trong đó. Phải làm rõ ràng, phải làm thấu triệt. Thì mới không đến nỗi sai lầm phương hướng. Cho nên, phụng trì trai giới. Thứ tư, xây dựng tháp tượng. Đây là gì? Đây là giúp đỡ chúng sanh. Kết duyên với Phật. Họ thấy được tháp, trong tâm có ấn tượng về tháp, thấy được tượng Phật, tượng Bồ Tát. Bởi vì niệm đó nên nguồn gốc này rơi vào trong A Lại Gia Thức vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Nói theo ngày nay là Hoằng Dương Phật Pháp. Ngày nay chúng ta ấn tống kinh sách đều là thuộc về điều này. Thứ năm, dâng cơm sa môn. Thời xưa, người xuất gia ôm bát khất thực. Quý vị là đệ tử nhà Phật, thì quý vị có trách nhiệm, có nhiệm vụ, phải cúng dường người xuất gia. Họ đến khất thực phải cúng dường cho họ cơm. Cơm này là cơm và thức ăn. Thứ sáu, treo phan, thắp đèn, rải hoa, đốt hương. Đây đều là lợi ích chúng sanh. Trong đó cũng cúng dường Phật Bồ Tát, cũng cúng dường quỷ thần, cúng dường chúng sanh sáu đường. Sau cùng, đem công đức đó hồi hướng nguyện sanh an lạc. Bởi vì chúng ta phát tâm phát nguyện cầu sanh tịnh độ, tụng kinh lễ Phật, tốt nhất là giảng kinh dạy học, ít nhất một tuần giảng một tiếng đồng hồ. Đem công đức này hồi hướng, lợi ích rất lớn, giúp người sơ học giải đáp thắc mắc. Đây đều là việc tốt. Chúng ta cần phải nên làm. Giả lại, đồng tu, xuất gia, tại gia đều có thể làm. Chúng ta không có trí huệ y theo điều này để tu học, có thể tăng trí huệ, có thể tăng phước đức. Hồi hướng đều có thể giúp chúng ta vãng sanh. Năm xưa, tôi cầu học ở Đại Trung. Thầy Lý thường xuyên khuyến khích chúng tôi. Không có trí huệ, không có phước báo, lại đoạn mạng. Thầy nhìn thấy người trẻ tuổi như vậy, đều khuyên họ đến học giảng kinh. Tại sao vậy? Bởi giảng kinh có thể giúp quý vị tiêu tội nghiệp, tăng phước huệ. Có thể thêm thọ mạng. Thọ mạng của tôi lúc trẻ, bao nhiêu người nổi tiếng xem tướng tính mạng cho tôi đều kết luận giống nhau. Thọ mạng chỉ có 45 tuổi. Thọ mạng sau 45 tuổi là do công đức giảng kinh tu hành kéo dài thêm. Mạng có thể kéo dài thì những bệnh tật thông thường đều là việc nhỏ, tự nhiên sẽ ít đi, không có bệnh nặng gì. Đây là quả báo hiện đời trong Phật Pháp. Nói theo cách người thế gian là được trí huệ, được giàu có, được mạnh khỏe, được sống lâu. Vậy tại sao không làm? Phải hiểu được ý nghĩa thực sự trong đây, chân thật nghĩa, thì khi làm quý vị sẽ rất vui vẻ, hiệu quả vô cùng thù thắng. Chúng ta nhìn thấy ngay trong đồng tu chúng ta, thật làm nên thật đạt được. Không phải một mình tôi đạt được, Hồ Tiểu Lâm đạt được rồi, Lưu Tố Vân đạt được rồi. Còn có không ít đồng tu, người đạt được rất nhiều, được pháp hỷ sung mãn. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta học đến đây thôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.